tâm 164. Đừng nói về các vị đại A La Hán là trước là tùy chúng của Phật, không bao giờ rời phước một Phật một nửa bước nữa. Khi ngài đang hoằng pháp, ngài A La Hán cuối cùng, người này vị này là vị A La Hán cuối cùng được nêu ra trong kinh A Di Đà Phật, Phật Thuyết A Di Đà, A Na La Đoàn, là vô bần, là không có bần cùng. Cũng có nghĩa là không có diệt, cũng nghĩa là như ý. Ngài là đường đệ của Đức Phật. Trước khi mà Phật rời về cung điện bỏ ra để mà đi tu á, thì ngài là một trong năm vị mà theo Phật làm hầu hạ cho Phật. Hồi trước của Đức Phật là trước xa lâu rồi. Đây là cái câu chuyện này mà rất quan trọng bên trong Phật giáo, nổi tiếng lắm, tại vì tượng trưng cho là cái pháp mà bên đại thừa. Hồi trước là một cái vị nông phu rất là nghèo khó. Hồi đó đang cày ruộng, rồi đang tới giờ trưa rồi. Hồi đó có một cái vị Bích Chi Phật đang trong vùng đó, đang tu cái pháp tuyệt thực. Trong Phật pháp có cái pháp tuyệt thực rất là hay. Thiệt ra con người mình không cần ăn đâu, mình không cần ăn đâu. Mình có thể không cần ăn, chẳng hạn như là mình có thể hấp thụ cái dinh dưỡng từ trong cái không khí ra. Thời buổi này con nít nó hơi mập một tí, thành ra nó cái chuyện bên Đài Loan á, hồi đó ngài Tiên Hóa còn sống á, thì có biết một cái người, cái kể chuyện một cái người mà tu khí công bên Đài Loan á, là họ ông đó ông có một người đệ tử của ông á, là đã 8 năm rồi, từ trước 8 năm rồi mà chưa không ăn uống gì đó. Tôi nghĩ rằng là mấy cái pháp nó hay, như đều nó thường thường bên đại thừa nó không có chú trọng lắm, tại vì cái pháp tuyệt thực á, nó làm mình mệt với làm mình đói. Thằng nhìn cái mệt, nhìn cái đói mình mới phát huệ, nó dễ phát huệ hơn, mình thấy được cái pháp. Hỏi là tại hiểu cái gì, tôi nói mỗi người á, tùy cái trình độ sẽ hiểu khác nhau. Hay vậy đó. Khi mà quý vị đạt tới được cái Bích Chi Phật rồi, thì tôi có thể nói cam đoan quý vị rằng là quý vị không cần ăn đâu. Rất lâu mà không cần ăn đâu. Thành cái ngày này, thay vì ngày ăn mỗi ngày, 7 ngày ngày ăn một lần. Thì cái ông này, ông tu, ông tuyệt thực, ông tu, ông nhìn ăn 7 ngày, xong đi xuống, ông xuống núi, xong ông khất thực, ông lấy nước, ông đồ ăn, ông ăn. Cái pháp tuyệt thực là mình, pháp khất thực là mình tới 7 ngày, 7 cái nhà liên tiếp, mình tới đứng trước nhà, mình cầm cái bình bát vậy đó, im lặng, không nói gì hết, không có bấm chuông, không có thẳng hẳn, không có làm gì hết. Rồi không ai tới thì mình lặng lặng đi nhà, tới nhà bên cạnh. Nếu như 7 ngày đó mà đi mà không ai cúng thì mình trở về. Xong mình ngày đó mình nhìn ăn. Hồi đó có hạn hán, thành ra không có đủ đồ ăn, thành ra người ta ai cũng đói hết. Thành khi cái ngày Bích Chi Phật này mà tới cúng, tới khất thực thì không ai cúng ông cái gì hết. Thì hồi đó ông này sau tới trước 7 nhà rồi không ai cúng cho ông hết, thì ông mới trở về lại. Thì nhìn cái hoàn cảnh là phải nhịn ăn thêm 6 ngày nữa. Chuyện khác mà người ta thường thường ta lớp có chuyện này là thường thường cái một người Bích Chi Phật trong cái vùng đó thì thường thường cái vùng đó rất là thịnh, không cách nào mà có cái hào hòa được. Thì ông đi về, ông đi ngang gặp cái ông A Nậu Lâu Đà đang nông phu đó. Ông A Nậu Lâu Đà hồi đó mặc dù nghèo như đều đã đem bới theo một vài nắm cơm rất là thô, cơm rất rất là dở. Thì ông A Nậu Lâu Đà thấy cái bình bát của cái ông Bích Chi Phật này trống không, Thì ông mới nói, ồ, ông ngài cũng không kiếm được ngày nữa, không được được là cúng dường hả? Vậy thôi cho phép tôi cúng dường cho ngài cái bữa cơm của tôi. Thì cái người Bích Chi Phật này mới từ chối. Thì sau ông A Nậu Đỗ Đà mới năn nỉ, thì người kia mới nhận. Nhận rồi á. Thì cái ngài Bích Chi Phật mới nhận xong rồi mới hiền lên công trung, mới biểu diễn thần thông của ngài. Rồi xong biến mất. Rồi A Nậu Đỗ Đà mới tiếp tục cày ruộng á. Thì bỗng nhiên có con thỏ nó leo lên lưng ổng, mà ổng đuổi nó hoài nó không đi. Ông lật đật chạy về nhà hỏi vợ, giúp nhờ vợ giúp đuổi, kéo con thỏ ra khỏi cái lưng mình á. Mới khám phá là con thỏ nó chết rồi, nó cứng, nó thành vàng rồi. Bẻ một cái chân ra bán cái vàng đó, thì cái chân nó mọc lại. Thành ra ông này suốt đời ông giàu, giàu dễ sợ. Mà thiệt ra 91 đại kiếp là ông giàu, không bao giờ nghèo hết đó. Thành bên cái đại thừa, pháp đại thừa có cái pháp là cúng đồ ăn cho tăng chúng. Thì bên người Trung Hoa ta có cái pháp đặc biệt lắm. Bên người Tàu người ta có cái hiểu thông thường đó, ta nói là nếu như cái vị thiết trai tăng cho 1000 vị người xuất gia thì trong đó chắc chắn sẽ có một người A La Hán sẽ tới dự. Cúng dường trai tăng như vậy tới chùa Vạn Phật cúng là rất rất là tốt. Hồi trước cũng là một cái người thợ săn, rồi tính muốn ăn cắp một cái của bảo, mấy cái vật bảo, rồi dùng cái bắn cái mũi tên để mà làm đỏ đèn này, bỏ đỏ nến này. Thấy được cái tướng hảo của Phật thì mới phát cái tâm thiền, rồi mới bỏ cung tên và phát cái nguyện là không bao giờ hại những chúng sanh khác. Nhìn thấy cái dung nhan của Phật mà phát cái tâm như vậy, nhờ cái thiện nhân đó đó, nó bây giờ mới xuất gia được. Mặc dù xuất gia với Phật, đệ tử của Phật rồi, nhưng đều rất thích ngủ. Thích ngủ thì nó sẽ cản trở cái nhập định của mình. Rất nhiều người tu thiền có bị cái chướng ngại đó. Phật mình thuyết pháp thì ông ngồi dưới, ông thay vì nghe ông ngồi ngủ gật. Phật mới giận, Phật mới mắng ông một trận, nói là tham ngủ như vậy thì cả ngàn năm nữa sẽ không bao giờ nghe được cái tên của Phật. Ông mới hổ thẹn, mới phát tâm tu liên tiếp 7 ngày 7 đêm không có nghỉ, không có ngủ, thành ra như vậy bị đuôi, rồi bị mù. Phật mới thương hại, Phật mới dạy cho cái pháp môn tên là Kim Cang Chiếu Minh Muội. Nhờ vậy mà mở ra thiên nhãn. Về trong đệ tử của ngài của Thích Ca thì ông này là đệ nhất về thiên nhãn. Ông có thể nhìn với thiên nhãn này, ông có thể nhìn vào tam thiên đại thiên thế giới như nhìn vào cái bàn tay của mình vậy. Có ai biết tam thiên đại thiên thế giới là cái gì không? Đó là một dạng như là cái tam thiên đại thiên thế giới thiệt là một cái Phật độ. 16 vị đại A La Hán này trong kinh nêu ra là tượng đại diện cho quý vị, những cái vị đại A La Hán có mặt ở trong đại chúng hồi đó. Họ là ảnh hưởng chúng, họ ảnh hưởng chúng cũng là đương cơ chúng, là tại vì họ là một lý do lớn, tại vì Phật muốn giảng truyền lại cái pháp tịnh độ cho họ. Cùng các vị Bồ Tát Ma Ha Tát như Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tự, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát và các vị Bồ Tát lớn nhiều như thế nữa, cùng với Đế Thích Hoàng Nhân, Đặng, vô lượng chư thiên, đại chúng đồng cầu hội. Cái nhóm tiếp theo là kinh nêu ra là cái vị Bồ Tát. Những vị Bồ Tát này có thể xuất hiện tướng họ là người xuất gia hoặc là người tại gia. Họ cái tướng họ không có nhất định. Họ tới từ những cái thế giới khác, Phật độ khác, và họ đi hết tất cả, khắp tất cả pháp giới này, pháp đi hết, khắp tất cả cái Phật độ để giúp chúng sanh. A-la-hán á, thì chấp trước về cái muốn nhập Niết Bàn hữu dư, của quả trời thì quả người á, thì chấp trước về cái cuộc sống. Những vị Bồ Tát á, thì họ chọn không muốn ở trong Niết Bàn, nhập Niết Bàn. Và họ tượng trưng cho cái trung đạo. Người Bồ Tát này là cái nhóm thứ nhì, mà họ vừa là Bồ Tát vừa Ma Ha Tát. Họ có thường thường có hai cái pháp môn. Có cái pháp là mình từ lời cho mình, hoặc là mình tha lời giúp người ta. Những cái người mà tu để cho lợi cho mình, thường thường quý vị không cần người ta nói, cứ mình tu để cho lợi cho mình, mình trong nhóm thứ nhất. Thì trong nhóm đó thì cái thức với là cái tình cảm nó chưa liễu này. Thì cái nhóm đó họ coi là họ quan trọng cái trí huệ, đại trí huệ. Cái nhóm mà muốn tha lợi là tha lời, tại vì muốn vì cái lòng từ bi, lòng đại bi, thành mới làm người giúp người ta. Họ thấy chúng sanh khổ, thành ra họ muốn giúp chúng sanh lìa khổ. Bồ đề tức là giác, Bồ đề tác là hữu tình. Họ thành Bồ Tát tại trong quá khứ họ đã phát những cái đại hoàng thể. Thì những người quy Phật á, khi trong cái pháp đại thừa là cũng phát thể bốn cái hoàng thể đó luôn á. Những cái người Ma Ha Tát á là một người nhóm đại Bồ Tát. Ma Ha Tát có nghĩa là vị đại Bồ Tát. Những cái vị đại Bồ Tát này thường thường á phải cái địa vị của họ là ít nhất để bát địa trở lên mới gọi là Ma Ha Tát trong cái thế giới mà của giác ngộ. Thì trong cái thế giới của cái giác ngộ thì cái sơ địa là cái tầng lớp đầu tiên mà gọi là giác ngộ. Từ sơ địa tới thất địa thì chỉ gọi là Bồ Tát thôi. Chẳng hạn như trong Đài Loan đó, có một cái vị đó tên là Từ Hàn. Ông này ông chết rồi, cái thân giống như mấy cái vị thì tổ sư bên thiền đó, thân nó vẫn còn nguyên. Bên Đài Loan bây giờ tới đó thì ông đó ông chết rồi, nhưng đều đệ tử ông mới là bọc vàng cái thân bằng vàng lại. Ông khi vào trong cái chùa của ông á thì nổi tiếng lắm. Tới đó thì vẫn còn cái tượng vàng của ông á, thân ông vẫn còn bọc trong vàng á. Nên tới đó mà cúng dường. Thiệt ra ông này là Bồ Tát. Ông này là đệ thất địa Bồ Tát. Dễ sợ như vậy. Những cái vị thất địa Bồ Tát á là trí huệ họ rất là cao. Cái ngài này, ngài Từ Hàn này á, là thiệt ra ngài là đệ thất địa Bồ Tát, thành ra cái trí huệ rất là cao. Thành khi mà ngài giảng kinh á, ngài giảng rất là hay. Họ gọi là đại đạo tâm chúng sinh. Thì Ma Ha Tát, cái Ma Ha đó có bốn cái nghĩa. Bốn cái nghĩa là đại nguyện, đại hạnh, đại thời với đại đức. Đại nguyện là nguyện thành Phật. Cái nguyện đó là nguyện lớn nhất mình có thể làm. Đại hạnh, cái hạnh là tại vì họ các ngài là muốn thành tựu cho chúng mình, cũng như ngài muốn tự thành tựu đấy, tôi muốn giác ngộ cũng muốn giúp chúng sanh giác ngộ. Đại thời đại thời là muốn làm ma ha tát đó, là phải tu qua rất nhiều thời gian. Những cái vị đại bồ tát ma ha tát này phải tu rất là lâu mới thành ma ha tát được, rất là đặc biệt. Đại đức họ đầy đủ những cái đức hạnh của cái bên đại thừa. Có ai thắc mắc gì về những cái bồ tát ma ha tát không? Bên Hồng Kông, bên Đài Loan vẫn có nhiều thánh nhân lắm. Quý vị tới qua đó mà tu thì họ gặp thiện tri thức rất là nhiều. Thực sự thật là ở Mỹ này á, có nhiều Bồ Tát Ma Tát hơn bên Hồng Kông, bên Đài Loan này. Tại Ngài Thiện Hóa đem cái những cái Bồ Tát Ma Tát đến, giống như Ngài là huấn luyện rất nhiều Bồ Tát Ma Tát. Văn Thù Sư Lợi: Diệu Cát Tường rất là may mắn. Về cái tông Hoa Nghiêm á, thì cái ngài Bồ Tát này á, tượng trưng cho cái lòng tín, hạnh và trí huệ, ba cái pháp môn này. Cái mà ngài này là đệ nhất á, đệ nhất về cái lòng tín. Tín là một cái đức hạnh, một cái đức mà cái là bước đức đầu tiên ấy, nó bắt đầu nó tạo những cái đức khác. Gọi là Văn Thù Sư Lợi tại vì gọi là Diệu Cát Tường là tại vì ngài muốn làm lợi tất cả chúng sanh, tại nếu như mà gặp được ngài là sẽ gặp rất nhiều may mắn. Có lợi gì? Cái ngài có trí huệ, thành ra cái đặc biệt của ngài là muốn được cái trí huệ này thì lúc mà tu hành là ngài gặp những cái người oán gia, người hận thù nhất đối với mình, hoặc người thương yêu, người quý mến nhất của mình, thì ngài đối với những cái hàng người như vậy hoàn toàn rất bình đẳng, không có khác biệt gì với nhau, và nhất định là không bao giờ não hại người ta. Người này, người Bồ Tát này, Đại Bồ Tát này, Ma Tát này là đầy đủ hết tất cả những cái đức và đã làm thầy của bảy vị Phật. Văn Thù Sư Lợi cũng có nghĩa là diệu đức, đã thành Phật rồi, danh hiệu là Long Chủng Tôn Vương Như Lai. Thành Phật rồi nhưng đều vẫn hiện thân làm Bồ Tát khắp tất cả cái pháp giới để mà dạy chúng sanh. Trong cái chú Lăng Nghiêm á, thì cái tên ngài được nêu dưới danh hiệu của ngài là bằng Bảo Tích, Phật Bảo Tích. Nghe cái danh của ngài Văn Thù Sư Lợi thì có thể diệt được cái tứ trọng tội. Bốn trọng tội này nói về cái trọng tội của bên người xuất gia đó, cái loại trọng tội, nếu phạm những cái tội này sẽ mất cái thể tánh, chỉ thành người thường thôi. Ai thắc mắc gì không? Ngài Văn Thù Sư Lợi khi mà sinh ra thì có 10 cái hiện tướng diệu tường nó xảy ra. Quang minh mạng thất là cái phòng đó, nó sáng quắc, phòng sinh ổng sáng quắc. Thì ngay lúc mà sinh ra là nói cho biết rằng cái người này là khi chưa hề bát nhã có thể đánh tan hết tất cả những cái tối tâm. Cam lồ doanh đình có nghĩa là những cái nước cam lồ nó những cái bình đó, những cái đồ dụng cụ mà chứa nước đó, đều đầy hết nước cam lồ, tượng trưng cho dùng cái pháp cam lồ để mà cứu cho chúng sanh. Cái thất bảo nó hiện ra, nó trồi lên ra trên mặt đất để cho ông sử dụng. Thứ tư, thần khai phục tạng là có mấy ông trời thì mở mấy cái kho tàng của họ. Mấy cái ông trời có gì, có mấy cái bảy bảo thất, như cái vị Kim Thánh Luân vậy đó, họ có ông có được bảy cái thất bảo, cái loại bảo là cái Kim Luân, cái bạch tượng, cái ngọc nữ, ngựa, thần mã, như ý châu, về này nọ. Hồi đó khi mà ngài Văn Thù Sư Lợi mà sinh ra thì mấy con gà nó sinh ra phượng hoàng, mấy cái phượng hoàng là cái loài chim rất là cát tường. Cái thứ sáu, heo thì nó sinh ra là rồng. Ngựa thì sinh ra những con loài, cái loài là kỳ lân là con ngựa, trên đầu nó có một cái sừng đó. Bò thì sinh cho cái loài cái con thú vật này tên là gọi là bạch dịch. Cái bạch dịch này là giống như rất rất là hiếm mà rất là cát tường, cái loài thú rất cát tường, giống như con người vậy, đều khi mấy cái móng đó, nó có cái móng của cái loài trâu. Những cái hạt lương đó, mấy cái lúa hạt ở trong kho nó biến thành vàng. Rồi có những con voi có sáu cái ngà. Thành thường mấy cái tượng của ngài Văn Thù Sư Lợi nhận là ngay tại họ ngài đang cởi một con voi mà sáu ngà. Pháp vương tử tại vì pháp vương là Phật, thành pháp vương tử là cái con của Phật. Cái vị này là vị hoàng tử mà sẽ nối vị cho Phật, tới đây để ủng hộ cho cái pháp hội tịnh độ này. Ngày này để nhất trí huệ, thành biết rằng cái pháp tịnh độ này, ngày đó mà Phật có cái pháp hội tịnh độ đó là chuyện bất khả tư nghị, thành muốn tới đó để ủng hộ cho cái pháp hội tịnh độ. Khi ngài Bồ Tát thứ nhì là A Dật Đa, người là vô năng thắng, không ai thắng được hết đó. Lúc trước là một người Bà La Môn, thì ngài này mới là tu cái hành cái từ hành cái từ tâm hành cho 8.000 năm. Thời mà ngài Phú Sa, thời mà ngài một đức Phật ở trước á, hồi đó ngài ra người đồng tu với Sắc Môn Đà này, từ trước lâu rồi á, lúc Phật bắt đầu tu á, thì cùng ngài cùng tu với ngài Thích Ca Mâu Ni, hồi đó là cùng phát tâm Bồ Đề với ngài Thích Ca Mâu Ni, rồi thường thường tu cái định, cái từ định, cái từ tâm định. Kinh Phật giáo nói rằng ngài này phát một cái nguyện trong cái thời gian mà đấu chiến tranh đó, hỏi ông sẽ ủng hộ cho chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, và muốn cái tâm, cái từ tâm đó, nó thịnh hành trong cái thế giới này. Cái từ tâm này của ngài Bồ Tát này là nó rộng lớn hơn là cái từ tâm của cái bên nhị thừa hoặc là bên mấy cái người trình độ thấp hơn. Cũng có tên là Di Lặc nữa, hai cái tên là Di Lặc, thì thường nổi tiếng là Di Lặc hơn. Từ thị là cái dòng mà có từ bi, có tâm từ. Pháp người này á, Bồ Tát này á, là cái pháp tu cái tâm từ bi. Mặc dù người ta đối xử mình chừng nào tệ chừng nào, tâm mình vẫn từ bi đối với người, với tất cả chúng sanh. Thành ra mình có cái duyên mình thỉnh cái pháp ngài tới, mình treo cái pháp ở trên cái tường đó, cái pháp từ bi của ngài đó. Đang đợi lúc để mà thành Phật, thành bây giờ đang ở cái trên trời quả trời thứ tư, tầng trời thứ tư trong cái nội viên của tầng trời đó để mà thành Phật. 178 theo kinh Phật, khi mà ngài A-dật-đa thành Phật sẽ có 32 hảo tướng. Thân thì màu tử kim, rất là đẹp trai. Khi mà mẹ của ngài mà mang thai của ngài, mang thai với ngài thì bà bỗng nhiên trở thành rất là từ bi. Thì một cái người coi tướng mới biết là cái này là từ ngài A-dật-đa tới, từ cái người cái đứa con nít trong thai đó. Bởi vậy mới được cái tên là cái tên này. Muốn tu thì cái pháp tâm từ bi của đình này là theo cái pháp này là mình dịch ra nói là cái lão già này chỉ mặc cái đồ rách rưới. Thứ nhất, không có nên chấp trước vào đồ mình mặc. Không cần mặc cái đồ sang trọng, đồ nhung lụa nó không cần thiết. Ăn thì ăn đồ ăn nhạt, ăn thì ăn đồ lạc. Áo mà rách ấy, thì may lại để cho vá lại để giữ cái ấm. Vàng cái duyên thì mình tùy duyên. Cái duyên đó là gì? Nếu như ai mà mắng thì chấp nhận, không có than phiền. Khi mà mắng thì bình tĩnh mà chấp nhận. Đánh một cái thì ông lăn, ông té xuống, ông lăn, ông ngủ. Đánh là không có đấu. Nhổ nước miếng vào mặt ông thì ông để cho nó khô tự động. Không cần làm gì hết. Để như vậy thì mình ông đã vừa không phí sức mà không làm mình phiền não nữa. Cái pháp ba la mật này là một cái châu báu trong những cái loại châu báu quý hóa. Nếu như có tu được như vậy thì chắc chắn sẽ thành đạo. Ai thắc mắc gì không? Hai cái vị Bồ Tát Càng Đà Ha Đề với là Bất Khờ với là Thường Tinh Tấn. Càng Đà Ha Đề bất hưu tức, không bao giờ nghỉ. Là từ xưa rồi, rất lâu rồi đã bắt đầu tu cái hạnh là đi làm lời cho người khác mà chưa bao giờ nghỉ. Đã chưa bao giờ nghỉ. Thành ra tu cái hạnh mà làm lời cho người ta mà chưa bao giờ nghỉ làm lời hết. Nghỉ ngơi một tí nào hết. Như cái kinh Kim Cang nói là hoặc là do sanh vì trứng, hoặc sanh vì thai, hoặc sanh về hơi ẩm nước, hoặc sanh về hóa, hoặc là những cái chúng sanh này không có tư tưởng, hoặc là phi tưởng. Thì ngài muốn thề nguyện là giúp cho họ nhập được niết bàn vô dư. Nói cách khác, muốn làm lợi chúng sanh là làm chuyện này. Cái mình có thể giúp đỡ chúng sanh mà tốt nhất là giúp cho họ thành Phật. Thành ra tôi nói là ví dụ như muốn giúp người ta, muốn giúp cái đài giúp người ta là giúp cho người ta thành Phật. Thành nhiều khi mình phải nhìn cái đại sự, chứ không thể nào mình lo mấy chuyện lắc nhắc. Tại nhiều khi mình muốn giúp người ta thành Phật, nhiều khi phải làm để người ta đau khổ, để người ta khổ sở. Khi cái khổ sở làm người ta thức tỉnh, làm người ta mở cái huệ ra, người ta mới thay đổi. Tại nếu người ta không có khổ sở, ta không chịu thay đổi. Tại vì phần lớn chúng mình trừ phi mà gặp được cái khổ, thấy cái khổ, mình mới chịu đổi, thấy cái thất bại mình mới chịu đổi. Như người Mỹ có cái câu á, mình không có đổi cái sự thành công. Rồi cái tinh thần, cái pháp tu này, pháp môn này là của ngài Càng Đà Ha Đề này, Bồ Tát này, là cũng trong cái bài kệ mà tán chú Lăng Nghiêm đó. Thì cái câu nguyện đó nói rằng nếu còn một chúng sanh mà chưa được thành Phật thì tôi nguyện rằng tôi sẽ không nhập Niết Bàn. Có ai muốn dám tu cái pháp môn này không? Dám không? Dám phát nguyện là nếu như còn một người mà chưa thành Phật thì tôi sẽ không thành Phật không? Không bao giờ thành Phật hết đó. Không bao giờ thành Phật hết đó. Trong cái bài thơ này, ngài Ananda Đà nói rằng nếu như có một chúng sanh mà chưa thành Phật thì tôi không thành Phật. ông nghe ông nói tôi biết đương nhiên sẽ có người không thành Phật. Thành không nên làm cái nguyện này, đúng không? Ngài Ananda Đà là người sơ tổ của bên Đại Thừa, ngài làm cái nguyện này là không bao giờ thành Phật hết. Ông nói dùng chữ nó hơi cao siêu, tôi nói thẳng thắn, tôi nói bây giờ đừng nói chuyện gì chuyện thực tế là bao giờ cũng có một người chúng sanh mà chưa thành Phật hết, tức có nghĩa theo cái nguyện này người này không bao giờ thành Phật hết đó. Ai mà thành dốt đồ như vậy. ông nói những cái người đó ông này sẽ thành Phật trước những cái người mà không làm cái thiện nguyện này. Ông nói như vậy, tôi nói là sao ông có bằng cớ nào? Tôi nói ông có bằng cớ nào hết. Tôi nói là tôi có thể nói với ông, tôi nghĩ theo cái tư tưởng của tôi, cái cách suy nghĩ đó là sai. Tôi chắc chắn sẽ có người thành Phật mà không cần phát cái nguyện này. Tôi nghĩ rằng mình có thể thành Phật trước ngài Ananda mà không cần làm cái nguyện này. Thì hỏi ông có bằng cớ nào? Ông có bằng cớ thì tôi có bằng cớ có người thành Phật trước khi mà ngài Ananda Đà này. Quý vị cứ nghĩ chứ quan. Làm cái nguyện mình tu để mình hy vọng mình thành Phật, mà dám phát cái nguyện mà có thể làm mình không có thể thành Phật được. Ông này ông nói ngài Tiên Hóa có phát cái nguyện là không thành Phật sau khi mà đệ tử mình thành Phật thôi á. Thì tôi nói cái đó là cái nguyện của ngài Thiên Hóa nó còn nhỏ đối với cái nguyện này là tất cả chúng sanh mà không thành Phật đó, là tôi không thành Phật, dễ sợ. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thì nói là tất cả địa ngục á phải không á tôi mới thành Phật được, cái đó cũng là một cái chuyện bằng bậy nữa. Còn chúng sanh là bao giờ cũng còn địa ngục hết đó. Cái địa ngục á là tạo ra để cho hưởng ứng cho những cái nhu cầu của chúng sanh. Mình có cái địa ngục là tại vì chúng sanh phải bị trừng phạt, phải chịu quả. Sư cô đó không bao giờ làm lập cái nguyện ở đâu. Cái này đối với cá nhân tôi nó có cái liên hệ rất là mật thiết, tại vì lúc mà tôi tu á, tôi có vấn đề này, phức tạp, tôi có vấn đề này. Nghe thấy ngài đang lập cái nguyện này, tôi nói cái này tâm bậy. Phật pháp gì kỳ, mình tu để mình không thành Phật. Nếu cái mình nghĩ mà không có tâm bậy thì đừng có làm. Cái khó tôi lúc mà tôi bắt đầu tu nghe lập cái nguyện này, tôi sợ lắm, phải vì là mình không thành Phật. Rồi hồi đó lúc tôi tu là mỗi buổi sáng cung phu khuya tụng cái bài kệ này, là nếu như chúng sanh mà chưa thành Phật tôi thề không thành Phật. Cái khó khăn nhất là mình tụng mấy cái này á, là mình cũng đang làm cái nguyện, cái chuyện khác nữa, làm sao mình giảng nghĩa cho người ta cái pháp là có cái pháp này. Thành thấy cái pháp đại thừa phải biết sợ, pháp nó dễ sợ như vậy luôn. Tôi giảng nghĩa cái gì cái pháp này. Sao có cái pháp gì kỳ vậy? Mình sắp được thăng chức, sắp được thành Phật rồi. Mình nói mình không chịu, mình không nhận cái chức. Cái pháp này nó ý nghĩa nó như vậy nè. Mình không thể nào thành Phật trừ phi mình thành vô tận. Thành muốn cái phát tâm thành Phật đó, cái tâm đó phải vô tận mới thành Phật được. Ta nói cái khác, nếu trong tâm mình đó, còn cái hạn chế, tức là mình phải sửa cái hạn chế đó. Hằng nói là tôi muốn thành Phật là tôi muốn giúp mẹ tôi á. Nói tôi muốn thành Phật là tôi muốn giúp mẹ tôi. Tôi muốn thành Phật là tôi muốn giúp tôi hỏi gì chứ muốn giúp mẹ tôi, mẹ của thầy con nó giúp. Mẹ thầy con giúp, mẹ thầy con giúp. Thì như vậy tôi hỏi có cái bà vợ của ông sếp của cô này thì ghét bà dễ sợ. Tôi hỏi có muốn giúp mẹ của bà kia đó thành Phật không? Nói chắc không đâu. Pháp nó hay không? Cái pháp á, mình làm mình lập cái nguyện như vậy á, để nó cho mình thấy cái hạn chế trong cái tâm của mình. Khi mình dám lập cái nguyện, mình không dám lập cái nguyện á, có nghĩa là mình đang bị hạn chế chỗ nào đó. Thành cái pháp này cho mình thấy cái hạn chế là ở chỗ nào, mình đang còn chấp trước chỗ nào. Như ông nói hồi nãy, ông nói là tôi không bao giờ tôi làm cái lập cái nguyện như vậy, thì không cần đi đâu xa hết á, nhìn ngay thân ông á, người ông là cái người hạn chế của ông. Còn xa dễ sợ, mới một người mà chưa xong nữa, đừng nói chuyện chúng sanh. Có ai thắc mắc về chuyện này không? Chuyện khác nữa là bây giờ mình ví dụ như bị cái tâm mình nó thành vô tận rồi, thì hỏi lại, xoay cái câu chuyện lại cái phương diện kia mà hành đàn rất là concern, rất là lo lắng về là ví dụ như cái tâm mình tới trình độ sắp vô tận rồi đó, thì cái nguyện nó làm cho Ananda không thành Phật không? Hỏi ngược lại, nếu như tu đến cái độ mà cái tâm ông vô hạn chế rồi, vô tận rồi, có nghĩa là ông sẽ không thành Phật là không? Khi mà cái tâm mình nó vô tận rồi á, thì mình đã Phật rồi, còn gì mà nói chuyện phải quyết định là không quyết định nữa. May lúc mình thành Phật là không phải do mình quyết định, hoặc là do Phật quyết định. Mà sao mà ai quyết định? Mình thành Phật là khi mà công đức mình đủ thì mình thành Phật, chứ đâu có ai quyết định cho mình đâu. Thành ra đến bài thừa rất có nhiều cái pháp môn mà mình phát nguyện nó vô tận. Đó là cái ý nghĩa của những pháp môn đó đó. Thành ra nhiều năm tôi tu mà tôi sợ cái chuyện này lắm. Tại mình tu là mình thích tu thôi, chứ còn mình sợ một ngày nào đó mình ngồi để mình giảng pháp mà tao hỏi cái câu, nhưng mà tao hỏi là phát cái câu thiệt niệm vô tận như vậy nó vô nghĩa, nó tầm bậy. Sao mà trả lời bây giờ? Kiếm sách, kiếm ra sách nào giảng cái này hết. Thường tinh tấn Bồ Tát và cái phần thứ nhì của cái cặp này, tiếng Phạn của là thường tinh tấn. Tinh tấn ở bên Tàu, tinh tấn có hai chữ là tinh tấn. Thì tinh tấn có hai cái chữ tinh, đằng ngoài là tinh. Cái tấn là tại vì mình hiểu được cái mình ngộ được cái lý rồi, thành là mình tiếp tục tới gần. Thứ nhất á, là cái tinh á là nó không hỗn loạn, một loại thôi. Tấn là tại vì mình hiểu, mình mới tới gần được, mình cần hiểu, mình cần muốn tới gần cái phía đó hơn. Không bao giờ thối chuyện. Kinh Bảo Tích nói cái người Bồ Tát này có thể vì một chúng sanh thôi, một người thôi nghe, một chúng sanh thôi sẽ đi qua vô lượng kiếp theo đuổi cái người chúng sanh này. Mặc dù người chúng sanh đó muốn né, cái người Bồ Tát này, mặc dù cái người chúng sanh đó né Bồ Tát, nhất định không chịu cái sự giáo thọ của Ngài, nhưng đều vẫn tiếp tục đeo đuổi, kiếm hết cách để mà giúp mà không bao giờ khởi một cái niệm là bỏ cuộc. Dễ sợ không? Đừng nói chuyện nhiều người chúng sanh. Lúc mà tu mà không khởi một cái niệm muốn bỏ cuộc đó là chân thật chân tinh tấn.
Đó là cái pháp mấy ngài Bồ Tát tu.
Rồi cái cặp này là họ khuyến khích nhau tu từ lâu rồi. Ấy, sư cô Phước Từ về. đang chọc sư cô bỏ sư cô về sớm, tưởng tại vì hồi nãy đang giảng pháp mà nhớ tới sư cô, nói cái pháp này sư cô này không bao giờ tu pháp này, tôi chắc chắn như vậy đó, nói một cái là không bao giờ tu pháp này. Thôi cô tự nghe cái băng sẽ nói sẽ hiểu cái pháp gì đó. Ông này ông nói những cái có nhiều khi ông phải bỏ cuộc, ông không thể giúp người khác, ông giúp được. Đợi bao lâu, muốn giúp người ta mà đợi bao lâu, mình không bỏ cuộc, không bỏ cuộc thì nó sẽ đợi. Tôi hỏi ngược lại, đợi bao lâu? Phải cẩn thận cái chuyện này, mình phải thực tế, mà đâu nói mình nó tầm bậy, ai mà tin? Ta đừng có nói tầm bậy người ta coi thường mình. Ta nói cái pháp tầm bậy. Kể cái chuyện một cái người kia bên Hồng Kông là bị bệnh ung thư, xong tới gặp ngài Tiến Hóa vô phương cứu chữa, gặp ai mấy thầy mấy cô khác, mấy người thầy thuốc khác chữa không được, tới cuối cùng tới gần ngài Tiến Hóa nói thì bây giờ lập công đức đi, có mấy cái vị hòa thượng mấy thầy tu muốn từ đại lục mà qua Hồng Kông đó, người ta không có, người ta cần sự giúp đỡ, thành ông bỏ tiền ra, ông cho một người một cái mảnh áo, cho 25 đồng, phải cho thêm của cải nữa để cho người ta bắt đầu ta tu hành ở Hồng Kông. Ông đồng ý như vậy thì cái bệnh ung thư nó hết ngay lập tức, nó ngừng. Rồi ông ngừng một cái ông kia ông trở mặt, ông nói là trở mặt là tại vì có mấy ông thầy khác á là nói là tại vì ông hết bệnh tại nhờ tôi, không cần nghe ông Tiến Hóa nữa. Thì nghe tin mấy người bên người kia thì vừa nghe tin vừa có lý, vừa bớt tốn tiền nữa. Thành ông Tiêu Hóa ông đợi vài năm nữa, ông này vẫn tiếp tục chứ không chịu làm, thì ông Tiêu Hóa mới tuyên bố tôi bỏ cái người này, thì người này sau cùng bị chết, bị ung thư tái phát là bị chết. Thành cái câu hỏi cái chuyện ông nói là ngài Tiêu Hóa cũng bỏ cuộc nữa, thì tôi nói trường hợp đó không phải là ông Tiêu Hóa bỏ cuộc. Tôi xin nói cho rõ ràng, tôi nói cái đó là không phải tại tôi biết cái tâm ông Tiến Hóa. Nhưng giờ tôi nói cái đó tại vì tôi biết về theo cái pháp ông Tiến Hóa với người ông Tiến Hóa thì ông không bao giờ bỏ cuộc hết đó. Bằng cớ chỗ nào? Cái gì quý vị đọc những sách ngài Tiến Hóa đó cho quý vị thấy đó, ông Tiến Hóa không bao giờ bỏ cuộc với cái người này. Ông lập 18 cái nguyện. Một 18 nguyện của ngài, ngài nói là nếu quý vị nghe tới hồng danh, nghe tới cái tên của tôi hoặc là thấy cái mặt của tôi, tôi nguyện rằng tôi sẽ cứu quý vị. Thành cái lời nguyện đó nghĩa là có nghĩa là mình có thể quyết định rằng là có thể đoán rằng là ngài Tiến Hóa đang đợi cái duyên để cứu người này. Là nó ngài Tiến Hóa, tôi tin là ngài Tiến Hóa vẫn đợi cơ hội để mà giúp người này. Có thể ngài đang xuống địa ngục để đang giả hoa cái người này, đợi cơ hội giáo người này. Thành ra nói cho rõ ràng là đừng có nghĩ là ngài Tiến Hóa bỏ cuộc đâu. Tại vì nhiều khi phải đợi cái duyên đấy. Tại vì một khi mình muốn giúp người ta, mà người ta mình đưa tay ra nói là tôi muốn giúp á, lấy cái tay tôi này mà tôi giúp cho, mà người ta không chịu nắm tay mình không làm gì được hết đó. Ngay Bồ Tát cũng làm không được, Phật cũng làm không được nữa. Bây giờ người ta không chấp nhận cái sự giúp đỡ của mình mà làm gì được. Tức mình nếu người ta không chịu giúp đỡ của mình bây giờ mình làm cái gì được, thì cái nghiệp người ta nặng quá, người ta sẽ rơi, thì mình phải đợi người ta rớt xuống rồi lúc này đưa duyên tới mình mới chạy xuống đó mình giúp người ta tiếp. Chứ bây giờ mình chịu mình làm gì được hết đó. Thành bởi vậy, nếu như mà không có như vậy thì Phật Bồ Tát có thể đâu cần phải tạo cái loại là cái địa ngục làm cái gì. Cái địa ngục nó quan trọng, tại địa ngục nó bắt chúng sanh đau khổ, khổ sở. Có khổ sở mới nhớ, nhớ mới chịu đổi. À, mọi người là thực tế nói là mình chỉ làm đủ sức, hết sức mình rồi, đâu có làm hơn được nữa. À, tôi nói ơi ông này rất là nhìn này, rất là thực tế, rất là tốt, giống như tôi vậy đó. Ai đồng ý như vậy không? Nói cho rõ ràng, mình có thể bỏ cuộc được không? Không được. Mình cũng có thể nói là tôi sẽ cứu quý vị bất cứ bận bất cứ giá nào. Tại thực tế cũng thể ngày hôm nay quý vị không có ai sẵn sàng vứt cái nhà mình bán, vứt cái nhà mình để mình cứu, mình đang ở với vợ mình đó, để cứu người khác. Có đúng vậy không? Ngày hôm nay tôi nói cho rõ ràng, mặc dù mình cái sức mình có hạn, nhưng điều tôi đề nghị với quý vị không cần phải bỏ cuộc. Phải nhớ rằng, phải phân biệt rõ ràng, phân biệt hai cái. Hồi nãy mình nói là trường hợp của Ngài Tuyên Hóa, Ngài là Bồ Tát rồi, mình chưa phải là Bồ Tát. Mình biết cái sức của mình. Mình phải giúp người ta khi mình có sức mới giúp, chứ còn giúp tụng bậy đâu có giúp, phải là giúp. Nên tôi nói, thì cẩn thận cái chuyện này. Thì bây giờ mình chưa đủ sức, tại mình còn nhiều cái, còn nhiều cái kẹt, nhiều cái hạn chế của mình. Nhưng đều không có nghĩa mình phải bỏ cuộc. Mình làm cái gì? Mất cỡ, tưởng sắp xong này, thêm có 15 phút là chịu không nổi. À, mình làm cái gì? Mình nói rằng hiện bây giờ mình chưa đủ sức. Nhưng đều không có nghĩa mình bỏ cuộc. Mình nói, mình lập cái nguyện. Tôi nói bây giờ tôi giúp chưa được. Được tôi lập nguyện rằng trong tương lai khi nào tôi có sức tôi sẽ giúp. Thì như vậy mình không cần bỏ cuộc. Cũng giống như Ngài Thích Ca Mâu Ni vậy đó. Ngài đã làm như vậy rồi. Ngài nói tôi giúp không được. Bây giờ nhưng mà tôi nguyện tôi sẽ giúp trong tương lai. Tôi xong một cái tôi giúp ngay lập tức. Ngừng lại đây là có ai có thắc mắc gì không?